Thưa Thánh, chúng ta đã bước vào trong mùa vọng Giáng sinh. Vọng tức là trông mong, tức là đón chờ. Trong tiếng Anh, mùa vọng là Advent. Đây là chữ đến từ tiếng Latin, đó là Adventus. Có nghĩa là đến, an appearance, an arrival. Thật ra nó dịch từ tiếng Hy Lạp, đó chữ parousia, chữ rất là quen thuộc. Và trong mùa vọng, mình được nhắc nhở để chuẩn bị đón mừng sự đến lần thứ nhất của Chúa. Và đồng thời cũng sẵn sàng đón chờ lần đến thứ hai của Ngài. Đón mừng sự đến lần thứ nhất và đón chờ lần đến thứ hai. Advent is a period of time in the church calendar when Christians celebrate the first coming of Christ while anticipate the second coming of Christ. Có thể nói, chúng ta, quý vị và tôi, chúng ta là những tín nhân của mùa vọng. Ở dưới mùa vọng này, chúng ta là những tín nhân. We are Advent believers. Tức là những người tin nhận Chúa, là những người sống giữa hai lần đến của Chúa Giêsu. Tức là chúng ta vừa đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh mà vừa đón chờ trong đời Chúa tái lập. Trong thế kỷ đầu tiên, cũng có những tín nhân mùa vọng. Đây là những con người của đức tin. Những con người đáp ứng trước tin mừng về Chúa cứu thế Giáng sinh một cách rất tích cực. Và họ đã để lại những tấm gương thật đẹp đẽ để chúng ta là những tín nhân mùa vọng trong thế kỷ thứ 21 này học theo. Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhờ ơn Chúa trong 4 Chủ nhật của mùa vọng 2020, tôi xin học từ Chúa với Hội Thánh qua một loạt bài giảng có tựa đề đó là Tín nhân mùa vọng, Advent Believers, tín nhân mùa vọng. Qua 4 hình ảnh của những nhân vật quan trọng trong câu chuyện Giáng sinh. Những nhân vật đó là gì? Quý vị thấy cái hình phía dưới đó, the nativity scene. Mary, Joseph, các mục đồng và các nhà thông thái. Mary trong bài học là người được ơn, the favored one. Chàng thợ mộc Joseph trong đề tài là người có nghĩa, the righteous one. Các mục đồng trong đề tài đó là người tiếp nhận tin mừng, the good news receivers. Và những nhà thông thái là những người thật tâm thờ phượng, the sincere worshipper. Người được ơn, người có nghĩa, người tiếp nhận tin mừng và người thật tâm thờ phượng. Người được ơn trong Luca chương 1, chúng ta học buổi sáng hôm nay, tuần đến trong Matthew chương 1, tuần đến nữa Luca chương 2 và rồi Matthew chương 2. Luca 1, Luca 2, Matthew 1, Matthew 2. Và qua 4 hình ảnh này, những con người này, tôi cầu nguyện để cho chính tôi cũng như quý vị chúng ta sẽ thấy rõ hơn một nhân vật quan trọng nhất của mùa vọng. Một nhân vật chính của lễ Giáng sinh, không ai khác hơn chính là Chúa cứu thế Giêsu. Bởi vậy khi nói đến lễ Giáng sinh thì phải nói đến đấng Giáng sinh, đấng đã giáng thế sinh ra làm người. Như trong tiếng Anh họ có câu nói đó, Jesus is the reason for the season. Tức là Chúa Giêsu là lý do cho mùa lễ. Christmas bắt đầu với Christ. Christmas indeed begins with Christ. Chúng ta sẽ học về Chúa chúng ta. Và qua 4 hình ảnh của 4 nhân vật này, những tín nhân trong mùa vọng. Trong chủ nhật đầu tiên chúng ta sẽ học bài đầu của mùa vọng. Tín nhân mùa vọng, người được ơn. Advent Believers, the favored one. Luca chương 1 từ câu 26 tới câu thứ 38. Người được ơn. Đề tài hay là danh xưng người được ơn này ra từ lời của thiên sứ Gabriel trong Luca chương 1 câu 28 mà đó là câu gốc chúng ta. Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi Chúa ở cùng ngươi. Hỡi người được ơn. Greetings, favored one. The Lord is with you. Chương 1 câu 28. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về Mary là người được ơn. Và chúng ta sẽ thấy đặc ân tuyệt vời mà Chúa ban cho bà. Cũng như đáp ứng tuyệt vời của bà đối với ơn lớn đó, we see the great reality and the great responsibility. Đặc ân tuyệt vời và đáp ứng tuyệt vời của trinh nữ Mary. Để rồi chúng ta cũng thấy rằng mình, quý vị và tôi cũng là những người được ơn. Chúng ta cũng tiếp nhận đặc ân từ nơi Chúa và cũng phải có đáp ứng thuận phục. Là những người tiếp nhận đặc ân và cũng phải là những người thuận phục đáp ứng. Trinh nữ Mary đã kinh nghiệm Chúa Giêsu Giáng sinh trong lòng mình. chúng ta cũng cần phải có kinh nghiệm đó. We need to have that same experience of the birth of Christ in our lives. Trinh nữ Mary đã vâng phục để đưa Chúa vào đời. Thì chúng ta cũng phải nhờ Chúa để có thể đem Chúa, đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến với thế giới hư mất này, đến với những cuộc đời lầm lạc, để đưa Chúa vào đời. Chúng ta sẽ học với nhau ba điều trong buổi sáng này. Ba dấu hiệu của một người được ơn. Three marks of a person who is favored by God. Ba dấu hiệu của một người được ơn từ nơi Chúa. Người đó sẽ nhận thức tuyên hứa, sẽ nhận ra thẩm quyền và phải nhận lãnh trọng trách. Nhận thức tuyên hứa, nhận ra thẩm quyền và nhận lãnh trọng trách. Nhận thức tuyên hứa câu 26 đến câu 33, nhận ra thẩm quyền câu 34 đến câu 37 và nhận lãnh trọng trách câu 38. The three marks of a person who is favored by God. Realizing the promise, recognizing the power, and receiving the privilege. Trước hết, dấu hiệu đầu tiên. Một người được ơn là người nhận thức tuyên hứa từ Chúa. Câu 26 tới câu 33. Chúng ta xem lời Chúa ở đây. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Trong ba phần thì phần một này sẽ dài hơn, bởi quý vị cũng đừng có lo lắng khi thấy mà sao phần một lâu quá. Bởi vì nó cần set up cái background, những cái bối cảnh. Khi qua phần 2, phần 3 quý vị thấy phần liên hệ rất là rõ ràng để chúng ta có thể áp dụng. Trước hết là nhận thức tuyên hứa. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee. Ở trong thượng văn của Luca chương 1 này thì mình biết thiên sứ Gabriel đã được Chúa sai đến với thầy tế lễ Sacheri và rồi để nói về việc Giăng Baptist sẽ ra đời cho bà Elizabeth. Cả ông và bà đều lớn tuổi và hiếm muộn không có con. Và tháng thứ 6 đây tức là tính từ lúc bà Elizabeth, bà con của Mary mang thai. Đây là một phép lạ mà Chúa ban cho. Và trong tháng thứ 6 đó thì thiên sứ trưởng Gabriel này đến, được sai phái với một sứ mạng rất đặc biệt để tỏ bày về chương trình, về kế hoạch của Đức Chúa Trời để làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước, những hứa ngôn trước đó cả ngàn năm trong Kinh Thánh. Và đến đâu? Đến thành Nazareth xứ Galilee. Quý vị học của đời Chúa Cứu Thế chắc biết rồi. Nazareth ở phía bắc xứ Do Thái, 70 dặm về phía bắc của thủ đô Jerusalem. Tại sao không đến Jerusalem là thủ đô, không đến Jude là cái vùng đất trung tâm của xứ thánh, nhưng mà đến Galilee? Phải nói là Nazareth thuộc xứ Galilee, bởi vì nếu nói Nazareth thì không ai biết Nazareth ở đâu cả. Có người nói vui, chỗ này là vừa xa mà vừa rét nữa. Tức là nơi không ai biết đến cả. Mà cái từ Galilee chúng ta nghe mình rất quen thuộc, bởi vì Chúa Giê-xu là người Galilee. Nhưng mà với những người Do Thái, nhất là những người sống ở thủ đô Jerusalem, thì cái chữ Galilee đối với họ đây là một sự khinh miệt đối với giới quý tộc ở đó. Tại vì vùng Galilee này tràn đầy những người ngoại sinh sống. Và lý do như thế nào thì quý vị nhớ vào năm 722 trước Chúa, khi mà vương quốc phía Bắc bị Assyria đánh và phải đầy đi. Quý vị xem trong các vua nhì chương thứ 17 sẽ rõ hơn lịch sử của dân sự Chúa. Thì đây là vùng đất mà người ngoại sinh sống. Trong giờ lờ mờ thờ phượng đó, ta có đọc trong Kinh Thánh đó, dân ở nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Matthew trưng dẫn những lời này và chúng ta đọc trước đó một câu nó thấy rõ hơn. Đọc trong Matthew chương 4 câu 15 16 ở đây. Trưng dẫn của Esa chương 9 là tiên tri 700 năm trước. Đất Sabulon và Nephtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đan, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Nếu mình biết cái bản đồ xứ thánh thì rất là dễ hiểu. Ở bên kia sông Giô-đanh, ở vùng Sabulon, Nephtali, xứ Galilee thuộc dân ngoại. Điều gì xảy ra? Dân ngồi ở nơi tối tăm ở trong xứ đó đã thấy sự sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Sự sáng của Chúa đến, thiên sứ của Chúa đến thăm Mary ở tại Nazareth Galilee, mở đầu một dấu hiệu cho thấy đây là chương trình của Chúa, trước hết là ứng nghiệm lời tiên tri của Esai 700 năm trước. Câu 27, thiên sứ của Chúa đến với một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Nữ đồng trinh, chữ này trong nguyên ngữ rất là rõ ràng, nói tới một người chưa có quan hệ tình dục với bất cứ ai. Một trinh nữ, một người chưa lập gia đình, và để hứa gả cho Joseph, và Joseph là người về dòng vua David. Thì cũng vậy, cụm từ về dòng dõi vua David nó như là một cái tín hiệu khiến cho độc giả khi xưa phải chú ý, và ngày nay chúng ta học lời Chúa chúng ta biết được đó. Đây là chữ rất quan trọng. Dòng dõi vua David. Bởi vì cái cụm từ này liên tục được nhắc lại trong những câu tiếp theo, câu 32, câu 69, hay là qua chương 2, câu 4, câu 11, qua chương 3, câu 31, vân vân. Rồi thậm chí đến chương thứ 11 nữa mình sẽ thấy nhiều chỗ khác nữa. Bởi vì nó liên hệ tới giao ước mà Chúa đã hứa vua David trong Sa-môn nhì chương 7. Mà trong giờ chương chủ nhật quý vị đã học, chúng ta cũng đã học với nhau nữa trong loạt bài về cuộc đời vua David, The Davidic Covenant. Chúng ta sẽ nói rõ điều này hơn trong những câu tiếp theo. Như vậy, mình biết rằng thiên sứ Chúa đến với Mary và Mary hứa gả cho Joseph. Theo văn hóa của Do Thái lúc đó và nhiều nhà giải kinh, nhiều học giả, họ tin rằng Mary lúc đó rất là trẻ, chỉ khoảng chừng 12, nhiều lắm là 14 tuổi thôi, và Joseph cũng vậy, 14, 15 tuổi thôi. Và luật lệ của người La Mã, của người Do Thái áp dụng đó là con gái là 12 tuổi có thể lập gia đình, và người nam chừng 14 tuổi. Thì thiên sứ, trong câu 28 đó, thiên sứ vào trong chỗ người nữ ở và nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Đến chỗ của Mary, trong nhà đó có thể Mary đang làm bếp, đang dọn dẹp thế nào đó, thì thiên sứ có một lời chào: hỡi người được ơn. Từ được ơn trong nguyên ngữ là một chữ cũng rất là quen thuộc. Từ này có nghĩa là một người được bao phủ bởi ân điển, nó liên quan chữ ân điển, được tôn trọng với phước lành, to surround with favor or grace, to honor with blessing. Và cái động từ này, hay nó gọi là động tính từ này, cái phân từ này, the favored one, phân từ ở thể bị động tại đây, trong văn phạm Hy Lạp gọi là bị động thiên thượng, tức là divine passive. Quý vị còn nhớ khi mà học với nhau trong Matthew chương 5 đó, khi mà thể bị động mà không nói ai tác nhân thì đó chính là Đức Chúa Trời. Được ơn này là được ơn từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đấng ban ơn. Và cái cụm từ Mary là người được ơn này, chúng ta cảm tạ Chúa vì quý vị và tôi cũng là những người được ơn, bởi vì đây là từ cũng được dùng cho những người thuộc về Chúa. Ở trong thư Ê-phê-sô chương 1, câu thứ 6 thì lời Chúa nói là sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Sự vinh hiển của ân điển Chúa, the glory of his grace, được ban cho chúng ta. Chúng ta có điều đó. Nhưng đây một điều có thể phải nói thêm, bởi vì có lẽ quý vị đã nghe trong thần học của giáo hội Công giáo La Mã, thì nói rằng từ cái câu này đây, từ cái chữ này đây mà họ dẫn tới một cái nền thần học thực sự phải nói là sai với Kinh Thánh. Mới bắt đầu với bản dịch Vulgate tiếng Latin, dịch câu này đó là Ave Gratia Plata. Sau này có bản dịch từ bản dịch Latin đó, trong tiếng Anh gọi là Hail Mary Full of Grace, tức là Đức Mẹ Mary đầy ân sủng, Full of Grace, và đưa đến một cái tư tưởng đó là trinh nữ Mary là đấng ban ân sủng, vì vậy cần phải cầu nguyện trực tiếp đến với bà. Rồi đến năm 1854 thì giáo hoàng Pius đệ IX đã tuyên bố với một cái giáo lý nói rằng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tức là Immaculate Conception, vô nhiễm nguyên tội, tức là từ giây phút trinh nữ Mary mang thai Đức Chúa Giêsu bởi ân điển và bởi đặc quyền từ Đức Chúa Trời toàn năng, mà trong công lao của Chúa Giêsu đấng cứu thế của nhân loại, thì bà hoàn toàn trong sạch và vô nhiễm tội từ tổ tông. Hoàn toàn vô nhiễm tội từ tổ tông, không nhiễm nguyên tội. Thực ra từ một cái chữ gọi là lời chào hỡi người được ơn thôi mà dẫn tới một thần học như vậy. Thì một học giả của công giáo đó là Raymond Brown, thực ra ông nói cái dịch là full of praise là dịch cũng quá đáng, nó không chính xác như vậy, có nhiều lý do khác nên mình xem cho công vụ các sứ đồ những cách dùng chữ khác nhau không vậy. Bởi vậy chúng ta cảm ơn Chúa, bất cứ lời Chúa là Chúa nói rõ đến với trinh nữ Maria và nó hỡi người được ơn, ba là người nhận được ơn không phải là người ban ơn, the one who received grace not the dispenser of grace, không phải là người ban ơn. Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, tại sao? Chúa ở cùng người. Cụm từ Chúa ở cùng ngươi này thật ra trong nguyên ngữ nó không có cái động từ the Lord with you, không có be, để nói tới một cái tình trạng thực tại, nó không phải là một lời chúc, không phải là nguyện Chúa ở cùng, không phải, nó một cái thực tế, đó là Chúa có ở cùng, Chúa có ban phước, Chúa có ban ơn. Và đây là lời chào thăm rất là khích lệ, phải không quý vị? Còn gì tuyệt vời hơn khi nhận biết mình được ân sủng của Chúa, được phước lành của Chúa bao phủ, và khi chúng ta vâng theo lời Chúa và tin cậy Ngài, lời Chúa nói rằng Ngài ở cùng chúng ta. Mary nhận được ơn từ Chúa, bà không phải là người ban ơn, không phải là nguồn cội của ơn phước. Phước nguyên từ trời, Chúa đã ban phước. Trong Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đó, ta biết điều đó. Đấy là một sự lựa chọn đặc biệt của Đức Chúa Trời cho một người rất là bình thường, rất là tầm thường. Một người nữ ở trong một cái làng Nazareth ở vùng Galilee của dân ngoại. Nhưng mà thiên sứ của Chúa đến với bà, nói là bà là người được ơn. Không nói thêm gì hết là Mary. Khi nói về Zachary Elizabeth thì cũng có miêu tả về họ những người tin kính, nhưng mà về Mary thì không nói gì cả. Để cho thấy rằng việc Chúa lựa chọn chính nữ Mary, đây là hoàn toàn sự quyết định của Ngài. Đây là sự ban ơn của Chúa, không phải bởi nơi công đức của con người. Và cảm tạ Chúa vì tôi, chúng ta cũng là những người được lựa chọn, được yêu thương, được ơn từ nơi Chúa. Không phải bởi vì chúng ta làm gì, bởi vì Chúa là ai. Không phải bởi vì chúng ta là ai, nhưng bởi vì Chúa đã làm gì cuộc đời chúng ta. Khi Mary nghe những lời đó, câu 29 thì bối rối và tự hỏi trong lòng lời chào ấy có nghĩa gì. Cái chữ bối rối đem chữ rất là mạnh, nói tới một sự khuấy động, một sự khó khăn lớn trong đời sống của bà. Ngạc nhiên, sự hiện đến của thiên sứ, rồi lời chào đó nữa. Mary không phải là một người, có nhiều người nghĩ bà là thánh thần. Thật ra nếu thánh thần mà thiên sứ đến thì không gì phải ngạc nhiên cả. Sẽ nói, ủa, tới rồi hả? Đợi nãy giờ hơi lâu nha. Không phải như vậy. Bà là một con người bình thường, nhưng mà cảm ơn Chúa, ơn của Chúa đến. Có hai thái cực sai trong Cơ Đốc giáo. Một đó là quá ca tụng trinh nữ Mary đến nỗi Chúa Giêsu chỉ chiếm một cái vị trí phụ. Cái thái cực sai thứ hai là thiếu tôn trọng đối với trinh nữ Mary. Chúng ta biết đây là con người đặc biệt, một người được ơn từ nơi Chúa. Chúng ta không tôn thờ trinh nữ Mary, chúng ta tôn trọng bà. Và cảm ơn Chúa, trong cái bài ca của trinh nữ Mary trong những câu tiếp theo của chương 1 đó, mình sẽ thấy điều đó. Bà nhận biết rõ Chúa là ai. Trong câu 46-49 bà nói là linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi vui mừng trong Chúa, là cứu Chúa tôi vì ngoài đói đến sự hèn hạ tôi tới Chúa. Bởi vì cái giáo lý mà bà Mary là đồng công cứu chuộc, gọi là co-redemptrix, là hoàn toàn sai với lời Chúa. Chính bà nhận biết Chúa là cứu Chúa của bà cũng cần nhận ơn cứu rỗi. Ngay ở trong khi Chúa về trời đó, bà cùng với các sứ đồ trong công vụ các sứ đồ cũng ngồi trong phòng cao, cũng chờ đợi sự ban cho của Chúa Thánh Linh để đầy dẫy. Chính bà cũng phải chờ đợi như mọi người khác. Thì chúng ta hiểu điều này. Như vậy mà thấy rằng ân điển của Chúa đến với những người rất là bình thường để thay đổi, để qua con người nhỏ bé đó làm nên công việc vĩ đại của Chúa. Chúa cũng chọn quý vị và tôi trong ân điển của Chúa để biến đổi chúng ta từ chỗ là một tội nhân trở thành một thánh nhân, từ địa vị nô lệ trở nên con cái của Chúa. Đây là ân lớn Chúa ban cho chúng ta. Trở lại phần Kinh Thánh câu 30, thiên sứ khi đến với Mary thì nói rằng hỡi Mary đừng sợ vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Một lần nữa, này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Cái câu 31 này mình thấy có ba động từ ở đây: chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Giê-xu. Quý vị nghe có thấy quen thuộc không? Trong mùa Giáng sinh chúng ta học về điều đó trong Ê-sai chương 7 câu 14, khi nói rằng Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel. Ba động từ đó. ba động từ đó. Đây là công tác, đây là điều mà Marie sẽ phải làm, phải thực hiện để hoàn thành ý chỉ của Chúa. Sẽ mang thai, trinh nữ mang thai, sẽ sanh con trai, sẽ đặt tên con trai đó là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu rỗi, hay Ngài sự cứu rỗi, Yahweh saves. Đặt tên con của mình là Đức Giê-hô-va giải cứu, Đức Giê-hô-va ban sự cứu rỗi. Đó là chương trình cứu rỗi của Chúa. Đấy là một điều không phải đơn giản đâu. Tuần đến chúng ta học trong Ma-thi-ơ chương 1 sẽ thấy điều đó. Khi Thiên Sứ Chúa hiện đến cho Joseph, cũng nói với Joseph rằng về Marie sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu. Tại sao? Vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái tên đó dính liền với công tác cứu chuộc của Chúa. Ngài đấng sẽ đem đến sự cứu rỗi. Câu tiếp theo, câu 32, Thiên Sứ nói với Marie thế này. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Có nghĩa là con trai, khi nói a son, tức là nói về nhân tính của Chúa. Nhưng mà con của đấng rất cao, the son of the most high, nói đến thần tính của Chúa. Con trai và con của đấng rất cao. Ngài là đấng thần nhân. Câu 32 tiếp tục nói rằng, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Nói đến ngôi David, nói đến sự trị vì đời đời, nói đến nước của Chúa, không có điểm cùng tận với động từ đó. Và chúng ta lập tức liên tưởng ngay tới cái giao ước với David, là Davidic Covenant, Samuel nhì chương 7 tôi nói lúc nãy. Khi Chúa hứa với vua David rằng sẽ có một người ngồi trên ngôi của vua David, tức là hậu tự của ông đến đời đời, thì biết trong lịch sử không xảy ra như vậy. Khi mà 586 vương quốc phía Nam bị sụp đổ, Jerusalem sụp đổ, thì mình thấy điều đó làm sao thành toàn được. Nhưng mà rồi trong chương trình của Chúa, Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra bởi trinh nữ Mary, cũng là con cháu David. Joseph cũng dòng dõi David với cái thẩm quyền của một vị vua hợp lệ để có thể giữ vị trí làm vua và ứng nghiệm lời tiên tri từ trong Kinh Thánh nói về đấng Messiah, tức là đấng Christ, đấng được sức dầu trong Samuel nhì chương thứ 7. Và tài liệu Qumran của người Do Thái họ biết điều đó. Khi mà đọc Samuel nhì chương 7 thì họ hiểu rõ điều này. Những lời tiên tri đó họ hiểu là đang nói về đấng Messiah, nói về đấng Christ. Và Mary cũng vậy nữa. Quý vị nghĩ rằng Mary có biết điều đó không? Mary biết. Mary hiểu điều này. Bởi vì chúng ta dù là một thiếu nữ thôn quê đó, nhưng mà người Do Thái họ hiểu biết lời Chúa, trong nhà hội học biết lời Chúa. Với cái sự hiểu biết trong thời đó họ nhận biết. Khi nói về con vua David, họ nhận biết lời tiên tri trong cựu ước. Họ nhận biết 700 năm trước, tiên tri Esai đã nói rằng có một con trẻ sanh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bình vững, lập nên cho sự chánh trực công bình từ nay đến đời đời. Thật lòng sốt sáng Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Bởi vậy khi Thiên Sứ nói Mary đó là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David và tổ phụ Ngài, và Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng, thì Mary nhận biết ngay lập tức. Mary nhận thức lời tuyên hứa của Chúa trong cựu ước đang được ứng nghiệm, và Chúa đang dùng bà để thực hiện công tác đó. Bà là người được ơn. Và chúng ta có thể thấy rõ lắm trong lời cầu nguyện của trinh nữ Mary, chúng ta biết điều này. Bà rất là sâu nhiệm tâm linh, bà hiểu biết lời Chúa, bà hiểu biết chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Và qua Hà Nhi được sinh ra, được đặt tên Giê-xu đó, bà biết điều này. Và bà cũng biết, và Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 nữa mà chúng ta đã học trong thứ năm trước nữa, và thứ năm đến nay mình sẽ học lại lần nữa. Lời tiên tri đầu tiên mà gọi là tiền phúc âm đó. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ khi mà Chúa phán với con rắn, hay là tức là ma quỷ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ sẽ nghịch thù nhau. Người sẽ dày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Một lời tiên tri ban đầu nói về sự giải cứu của Chúa khi con người phạm tội. Thì dòng dõi người nữ sẽ trừ tiệt con rắn đó, dù sẽ phải chịu sự thống khổ, sự chết khi con rắn cắn gót chân. Chúng ta sẽ học thêm rõ hơn trong thứ năm đến đây. chữ dòng dõi người nữ là một chữ rất đặc biệt, chúng ta phải để ý. Bởi vì khi nó dòng dõi là người ta nói dòng dõi người nam, không ai nói dòng dõi người nữ cả. The seed, her seed. Khi nó nói seed, dòng dõi offspring là nói tới người nam. Nhưng mà ta nói dòng dõi người nữ bởi vì Mary là trinh nữ sẽ hạ sanh được Jesus Christ. Và chữ dòng dõi người nữ này là gọi là masculine, mà số ít nữa tức là nam tính, số ít tức nói một người nam. Người sẽ đạp cũng nói là người nam nữa. He, một người nam, dòng dõi người nữ. Trong lịch sử này chỉ có Đức Chúa Jesus Christ sau đó là ứng nghiệm lời tiên tri đó. Lời tuyên hứa trong những trang đầu Kinh Thánh từ buổi khởi sinh của lịch sử, khởi nguyên, của sáng thế ký chương 3. Lời tiên tri mà Chúa ban cho các tiên tri của Chúa, Ngài hứa cho David lời tuyên hứa đó. Các tiên tri như Esa và nhiều tiên tri khác nói. Thì đây là điều được tỏ bày cho Mary được thấy và bà nhận thức lời tuyên hứa đó. Tôi sẽ qua cái điểm thứ hai, cái dấu hiệu một người được ơn thứ hai. Nhận thức lời tuyên hứa và cũng nhận ra thẩm quyền của Chúa từ câu 34 đến câu 37. Realizing the promise and also recognizing the power. Khi Mary nghe những lời đó, hiểu những điều đó, thì bà có một cái câu hỏi. Bà nói là tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Đây là câu hỏi rất là tự nhiên. Thật ra trong nguyên ngữ được hành dịch sát là how will this be? Chứ phải là how can this be, một câu hỏi với sự nghi ngờ như là của Sacheri, bởi vậy trong chương 1 trước đó, bởi vậy bị câm. Bà chẳng qua chỉ hỏi rằng làm thế nào, cái phương cách thế nào để rồi điều đó thể xảy ra. Thực ra mình đọc câu hỏi này rất là đơn giản, nhưng mà một số học giả công giáo họ dùng câu Kinh Thánh này để hỗ trợ một giáo lý. Họ nói là trinh nữ Mary đồng trinh trước khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh. Nó đây là lời hứa nguyện đồng trinh trọn đời của bà Mary. Nhưng thực ra mà đây đọc câu hỏi này chỉ là một câu hỏi thôi, không phải một lời khấn nguyện đồng trinh như một vài người công giáo giải thích. Luca chương 1 câu 34 cho thấy Mary đồng trinh trước khi sinh Chúa Giêsu. Và sau đó chúng ta biết rồi, có Chúa có những anh em trai và em gái. Và thậm chí trong lịch sử hội thánh chúng ta biết rằng Gia-cơ là nó là vị trưởng lão quản nhiệm tại thánh Jerusalem, là em của Chúa Giêsu. Hệ sách Giu-đê mình có cũng viết bởi em Chúa Giêsu nữa. Nhưng câu 35 ở đây là câu quan trọng. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh, câu trả lời này, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Có ba điểm ở đây. Thứ nhất là Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi. Tức là con sẽ sinh ra không phải bởi một người nam, không phải theo cái công lệ bình thường. Lời Đức Chúa Trời phán được thành tựu ở đây. Mình cần để ý, có nhiều người hiểu lầm cái chữ mà Thánh Linh sẽ đến. Bởi vì cái động từ này, trước hết cho thấy rằng Mary không phải là người chủ động trong vấn đề này, là người nhận được ơn sủng và quyền năng của Chúa đến. Cái động từ đến ở đây trong nguyên ngữ đó xuất hiện 7 lần trong sách Luca và công vụ các đồ, tức là những tác phẩm mà Luca viết xuống. Và nó tương đương với Esai chương 32 câu 15. Và trong những bản kinh 70 nữa, nó một cách đơn giản, cái chữ này nó không có mang ý nghĩa nào nói về vấn đề về một cái quan hệ tình dục cả. Nhiều người hiểu lầm nó Đức Linh đến trên ngươi, tức là có một cái liên hệ nào đó. Không phải, hoàn toàn không có. Bởi vì cái động từ này được dùng trong những chỗ khác mà không hề có ý nghĩa đó. Và cái động từ đó cùng với cái chữ mà quyền phép của Đấng Thất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, thì cũng động từ này được dùng như là một cái gọi là figure of speech, để nói đến cái sự hiện diện. Trong suốt Ê-tô ký chương 40 câu 35 là phần rất là rõ nói điều đó. Đó là sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện đầy vinh hiển, đầy năng quyền, như hình ảnh của áng mây, của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, Shekinah glory of God, khi đến bao phủ đền tạm của dân sự Chúa khi xưa. Những cái này nó hơi rắc rối chút xíu, nhưng mà quý vị để ý nghe để mình sẽ nắm rõ, bởi vì cái thằng học này liên hệ đến trinh nữ Mary rắc rối lắm. Nhưng mình hiểu điều đó. Đây là quyền năng của Chúa, đây là thẩm quyền, đây là power, một cái điều rất là siêu nhiên. Quyền phép rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Chúng ta không hiểu rõ như thế nào, nhưng mà đây là năng quyền của Chúa. Để rồi con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Tức là Đấng Christ hay Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Messiah được sinh ra là bởi năng quyền, bởi lời Chúa và bởi ý chỉ của Chúa, không phải theo công lệ bình thường, không phải bởi con người. Và đây là điều rất đặc biệt. Như vậy mình đọc nói phần này, chúng ta phải đặt câu hỏi nữa. Khi mà nói vấn đề bà Mary đồng trinh sinh Chúa Giêsu, Có nhiều người đặt câu hỏi cái việc này nghe nó hơi khó tin, như vậy có quan trọng không? Mình không tin được không? Thưa quý vị, đức tin của chúng ta đặt căn bản lên việc Chúa Giêsu là ai. Ngài phải hoàn toàn là Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta. Và Ngài phải hoàn toàn là con người mới có thể chết thay cho chúng ta. Chúng ta không biết, tôi không hiểu rằng Chúa Trời khiến một trinh nữ mang thai như thế nào. Nhưng tôi biết rằng việc Chúa Giêsu sinh ra bởi trinh nữ đây là nền tảng của giáo lý đức tin của chúng ta. Cái bài Tín Điều Các Sứ Đồ đó, được hoài thai bởi trinh nữ Mary, ta tin Chúa Giêsu Christ được hoài thai bởi trinh nữ Mary. Bởi vì Chúa Giêsu nếu không sinh ra bởi một trinh nữ, thì chúng ta sẽ không có một đấng cứu thế. Chúng ta sẽ không có hy vọng. Chúng ta sẽ không có một lý do nào để thờ phượng Đức Chúa Giêsu cả. Bởi vì Ngài cũng là con người, như bao nhiêu giáo chủ khác. Lý do chúng ta thờ phượng Đức Chúa Giêsu Christ bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đấng thần nhân, 100% là Đức Chúa Trời, 100% là con người. Bởi khi chúng ta từ khước giáo lý này, đó là chúng ta từ khước Đức Chúa Giêsu Christ. Và thưa Thánh, tin lành không phải là cảm xúc của tình cảm của tâm lý, mà đây đức tin nơi lời của Chúa trong Kinh Thánh. Nơi lời của Chúa. Như trinh nữ Mary khi tin về lời Chúa đó rằng Chúa sẽ làm cho người nữ dòng dõi của con rắn và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dì đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lời tiên tri bởi một trinh nữ ứng nghiệm. Chúng ta tin điều đó. 700 năm trước, Esai chương 7 câu 4, tiên tri Chúa nói là vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm dấu cho các ngươi. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây là lời của Chúa, chúng ta tin điều đó. Thiên sứ sau khi nói điều đó thì cho một cái dấu hiệu cho Mary nữa trong câu 36. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Câu 36 này có thể là một bằng chứng để củng cố thêm đức tin đã có nơi Mary. Elizabeth, một người đã hiếm muộn, đã lớn tuổi, bây giờ đã mang thai 6 tháng. Nếu Đức Chúa Trời có thể làm cho một tử cung chết sanh ra sự sống, thì Ngài cũng có thể khiến một tử cung trinh nữ trống không sanh ra sự sống được. Thực ra mình suy nghĩ không có gì quá khó. Đức Chúa Trời đấng dựng nên cả cõi hoàng vũ này. Ngay cái việc mình thấy việc sinh nở tự nhiên, chúng ta phải thấy đây là một huyền nhiệm mà các nhà khoa học xưa nay phải thán phục. Nói việc mà trinh nữ mang thai thì ngày nay không có khó. Chúng ta biết rằng khoa học làm được. Khoa học làm được thì Chúa chúng ta đấng đã dựng nên cõi hoàng vũ này bởi một lời phán ex nihilo từ chỗ không không thì không có gì là quá khó khăn. Ở trong chương 1 câu 37 đó, thiên sứ nói là chẳng có việc chi Đức Chúa Trời không làm được. Ở trong Cựu Ước cũng vậy, Abraham và Sarah được Đức Chúa Trời hứa ban cho một con trai để nối dõi, Đức Chúa Trời cũng phán điều đó. Há có điều chi Đức Chúa Trời chẳng làm được chăng? Trong Sáng Ký chương thứ 18. Đức Chúa Trời làm tất cả mọi sự rồi được. Một điểm thú vị trong Luca này thì trong Luca chương 18 câu 27 cũng lặp lại câu này nhưng mà dùng trong một bối cảnh nói về một cái sự ban cho, sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Lời Chúa cũng nói rằng há cái việc gì Đức Chúa Giê-hô-va chẳng làm được chăng? Đức Chúa Trời chẳng làm được chăng? Sự cứu rỗi là điều Chúa ban cho. Ban cho tất cả những người tin nhận. Đây là điều Chúa làm. Chúa làm tất cả. Trong Giê-rê-mi chương 32 câu 17 lời Chúa nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời đất. Chẳng có sự gì khó quá cho Ngài cả. Chúng ta còn nhận biết thẩm quyền của Chúa. Nhận ra thẩm quyền của Chúa. Người được ơn là người sống ở trong đức tin nơi thẩm quyền tối hậu của Chúa, nơi thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin điều đó. Quý vị và tôi, chúng ta là những người được ơn Chúa. Chúng ta nhận biết lời tuyên hứa của Chúa về một chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta cũng nhận biết thẩm quyền của sự cứu rỗi đó đến từ trong tin lành về sự giáng sinh của Chúa Jesus Christ. Và thưa Hội Thánh, mỗi quý vị và tôi, chúng ta là những bức thư sống của Chúa Jesus. Xin thưa Cô Tô Nhì chương 3 nói điều này. Chúng ta là lời chứng sống về Chúa. Và đó là năng quyền. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trong Roma chương 1 câu 16-17. Nhận ra thẩm quyền của Chúa. Ở trong tin lành và sự giáng sinh của Chúa Jesus Christ đem đến sự cứu rỗi. Và chúng ta cần tin nhận điều đó, biết điều đó, nhận biết thẩm quyền đó. Để rồi chúng ta có thể sống cho Chúa, sống cao ra ơn cứu độ của Chúa. Và đó đến cuối cùng mà chúng ta học sáng hôm nay, những câu cuối cùng, câu 38, đó là nhận lãnh trọng trách. Không phải chỉ nhận thức tuyên hứa, nhận ra thẩm quyền, mà còn phải nhận lãnh trọng trách. Receive the privilege. Three marks of a person who is favored by God. Realize the promise. Recognize the power. Receive the privilege. Nhận thức tuyên hứa, nhận ra thẩm quyền, và cuối cùng là nhận lãnh trọng trách, câu 38. Khi Mary nghe những lời đó thì thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Mary nói tôi là tôi tớ Chúa, một tớ gái của Chúa. Cái chữ tôi tớ đây trong doulos là giống nam nữ là doule, a slave girl, một người chấp nhận chỗ đứng thấp hèn nhất của mình. Bà biết điều đó. Tôi cho một tôi tớ Chúa bày tỏ sự lệ thuộc hoàn toàn, thuận phục Chúa một cách tuyệt đối. Mình nghe điều này đâu phải đơn giản đâu. Bây giờ tự nhiên mình đang trinh nữ, có hứa gả một người, bây giờ mang thai rồi, chuyện gì xảy ra đây? Nhưng mà nó không, xin điều đó xảy đến cho tôi, xảy ra cho tôi. Động từ xảy ra cho tôi đây cũng diễn cũng rất đặc biệt. Be done to me, be it. Xảy ra. Trong nguyên ngữ Hy Lạp nó ở một cái dạng rất là hiếm xuất hiện trong văn phạm. Nó gọi là cái thể, gọi là mong mỏi. Tức là không phải là bà nói rằng thôi bây giờ Chúa nói như vậy, giống như mua xe nó, Chúa muốn sao thì muốn. Không phải như vậy. Không phải là một sự đầu hàng, một sự phó mặc, một sự miễn cưỡng, nhưng là một sự mong mỏi điều này được thực hiện trong cuộc đời của mình. Bà nhận biết đây là ơn của Chúa ban cho. Bà được thấy được tuyên hứa của Chúa, bà nhận thấy thẩm quyền cách Chúa làm việc, và bà nói là con xin chấp nhận điều này và xin điều đó xảy đến cho con muốn được điều đó, con muốn được dự phần ở trong công tác đó để rồi đem Chúa vào đời, để rồi kinh nghiệm sự giáng sinh của Chúa trong cuộc đời mình và có thể đem Chúa vào trong thế giới này. Và đó cũng phải là đáp ứng của mỗi chúng ta nữa. Mary không có hỏi rằng bây giờ ai sẽ nói cho Joseph biết chuyện này, làm sao giải thích cho Joseph đây, làm sao giải thích cho cha mẹ mình đây, bây giờ mình mang thai, bà con hàng xóm người ta dị nghị, mình nói thế nào đây, cộng đồng ra sao, mà thậm chí có thể bị ném đá nữa theo luật pháp. Một người bây giờ chưa ăn ở với chồng, chưa có chồng, mà bây giờ là mang thai, cô không cầu nguyện với Chúa là xin ý cha được đổi, may your will be changed, mình hãy cầu nguyện chung đó, ý cha được nên. Nhưng mà nhiều khi chúng ta xin Chúa thay đổi ý muốn Chúa theo ý muốn mình, theo cái chương trình kế hoạch của mình. Nhưng Mary không, nguyện ý Chúa được nên trong cuộc đời con. Và cô hoàn toàn phụng thuộc Chúa. Về phần thể xác của nó, tôi là tôi tớ của Chúa, thuộc về Chúa. Về linh hồn, về tâm thần nữa, trong bài ca của Mary trong câu 47, tâm thần tôi vui mừng trong Chúa, là cứu Chúa tôi. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của tôi. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Và thưa Thánh, đây là tấm gương đáng để chúng ta noi theo. Dâng tất cả cho Chúa, thuộc về Chúa. Mary kinh nghiệm ơn của Chúa cho mình. Bà biết rằng mình là người được ơn Chúa. Bà tin cậy nơi lời của Chúa, để cho Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời mình để thực hiện công tác, có thể là công tác rất là phi thường, để đưa Chúa vào đời, để thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa. Một con người bình thường để cho Chúa sử dụng trong công tác phi thường, và đáp ứng của bà rất là lạ thường. Không ngại, không sợ, không khoái thác, không nói thôi Chúa sai ai khác đi, hay là Chúa muốn sai ai thì sai. Không phải như vậy, bà muốn thật sự để thuộc phục Chúa một cách hoàn toàn, để được dự phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa cho nhân loại. Thưa quý vị, thuận phục hay là tin cậy vâng lời là điều rất thiết yếu cho sự cứu rỗi cũng như cho công tác. Surrender is very essential to both salvation and service, cả cho cứu rỗi và cho công tác, cho sự phục vụ. Vâng lời là điều Chúa muốn chúng ta. Lời Chúa trong Matthew chương 12 của nó, ai làm theo ý muốn cha ta trên trời ấy là anh em chị em ta cùng mẹ ta vậy. Gian nhất chương 2 nó vả thế gian cùng sự tham dục nó đều qua đi, xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Quý vị muốn còn lại đời đời không? Câu trả lời đơn giản đó, phần phục Chúa, thuần phục Chúa, nhận lãnh trọng trách Chúa giao phó. Ngày nay rất là dễ, nhiều lúc chúng ta muốn khoái thác những công tác, chúng ta thấy hơi ai khác làm đi, hay là mình có những lý do khác nhau. Thực ra trinh nữ Mary có nhiều lý do để có thể gọi là excuse, để viện cớ, để từ chối lắm. Nhưng mà cô thuần phục, nói rằng con là tôi tớ của Ngài, là tớ gái, xin điều đó xảy ra cho tôi như lời người truyền. Chúa mong đợi chúng ta sự tin cậy Chúa đó. Có những điều chúng ta không hiểu hết, không biết trọn, nhưng mà Chúa đến ta thờ phượng, Chúa đấng ban ơn chúng ta. Chúng ta là người được ơn, đã kinh nghiệm ân sủng của Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Chúng ta cần phải nhận lãnh trọng trách của Chúa. Ba dấu hiệu của một người được ơn. Đó là người nhận thức tuyên hứa, chương trình cứu chuộc của Chúa được tỏ bày trong lời Chúa, trong Thánh Kinh. Chúng ta biết điều đó mà chúng ta tin cậy, nhận ra thẩm quyền trong tin lành, cứu rỗi. Như trường hợp của Mary nhận biết thẩm quyền của Chúa làm việc trong cái tiến trình này, đem sự cứu rỗi đến thế gian này qua Chúa Jesus Christ. Ngày nay chúng ta cũng tin điều đó. Chúng ta tin lời Chúa, lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, thẩm quyền của Chúa trong Thánh Linh Ngài, trong lời của Chúa, trong tin lành. Chúng ta cần phải nhận lãnh trọng trách này, để rồi có thể đem tin mừng cứu rỗi Chúa đến những người hư mất. Quý vị và tôi, chúng ta nhận đặc ân, chúng ta phải có đáp ứng. Đặc ân đó là chúng ta tiếp nhận kinh nghiệm ân sủng cứu rỗi kỳ diệu của Chúa. Chúng ta là những người rất là bình thường giữa một thế giới rộng lớn này, một thế giới rộng lớn 8 tỷ người này. Ta là ai? Trong quận hạt LA này hơn 10 triệu người, chúng ta là ai? Một Chúa đó thương chúng ta, chúng ta được Chúa cứu. Nhiều khi trong gia tộc mình được Chúa chọn, đây là ơn lớn của Chúa, thì chúng ta có đáp ứng, ta là thuận phục Chúa, để truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa, đem ân sủng của Ngài đến với những người đang hư mất. Nhận biết thân phận thấp hèn của mình như trinh nữ Mary, tôi là tôi tớ Chúa. Chúa đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Tôi là một người bình thường, một người tầm thường, nhưng mà Chúa thương xót. Muốn kết luận với phần Kinh Thánh này, những câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đã viết xuống rất thích hợp, bởi vì cái sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô cũng như là một người được ơn như là Mary đó. Ông nói là tôi được trở nên người phục vụ tin lành. Cái chữ phục vụ đây là một người giúp việc. Thật ra mình từ đó mà có chữ chắc sự đó, một người phục vụ thôi, một người hầu bàn thôi. Nhưng một tôi tớ gái như là Mary nói như vậy đó, tôi được trở nên người phục vụ tin lành. Tại sao? Có phải bởi tôi tài giỏi không? Không phải. Đây là quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Đây là sự ban cho của Chúa. Đây là ân sủng của Chúa. Tôi là người được ơn. Không phải bởi tôi nhưng bởi Chúa. Ân sủng cứu tôi và kêu gọi tôi vào trong sự phục vụ Chúa, trong công tác. Bởi quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi qua sự vận hành của quyền năng Ngài. Quyền năng của Chúa. Nhận ra thẩm quyền của Chúa trong ân sủng đó, trong tin lành đó. Câu 8 ông nói tiếp, dù tôi là người hèn mọn nhất trong các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi. Nhận biết thân phận của mình. Ban cho tôi làm gì? Để rao giảng cho dân ngoài sự phong phú vô hạn của Đấng Christ. Câu 9, và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời đấng tạo dựng muôn vật. Sứ Phaolô nói điều đó. Ông nhận thức được ân sủng của Chúa, sự ban cho của Chúa, lời hứa của Chúa trong cựu ước và qua Đức Chúa Jesus Christ để đón nhận ân sủng đó, sự cứu rỗi đó, thẩm quyền của Chúa, năng quyền của Chúa, mà trách nhiệm đó là rao giảng về Chúa, bày tỏ cho người khác thấy kế hoạch, chương trình mầu nhiệm sự cứu rỗi của Chúa. Và đây thì chúng ta cũng cần phải nói, cũng như Sô Phaolô, cũng như trinh nữ Mary, để rồi có thể đón nhận trọng trách đưa Chúa vào đời, thực hiện một công tác phi thường cho Chúa và đáp ứng thuận phục tin cậy năng quyền của lời Chúa. Cái đáp ứng lạ thường của trinh nữ Mary phải cần trở nên một đáp ứng rất là bình thường hay là thông thường, là thường thường của chúng ta mỗi đời sống mỗi ngày, để rồi để đem những người hư mất về với Chúa. Bởi vì Ngài là Giê-xu, tức Đức Chúa Trời cứu rỗi, Ngài sẽ giải cứu dân mình khỏi tội. Con trai sẽ nên tôn trọng, sẽ được xưng là con của Đấng rất cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Tôi không biết có quý thân hữu nào gọi là kiên nhẫn để nghe những lời này. Mà là lời của Đức Chúa Trời tỏ bày về năng quyền, về tin lành cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Mà đã 21 thế kỷ qua, mỗi năm chúng ta kỷ niệm lễ Giáng sinh, tức là nói về sự kiện Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh vào đời, chia đôi dòng lịch sử 2020 năm. Ngài đấng giải cứu nhân loại, Ngài sẽ cai trị đời đời vô cùng, nước Ngài vững lập đời đời. Và chỉ có sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ tin nhận lời Ngài. Ước mong quý vị sẽ tìm đến với Chúa để kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa. Thưa quý con, dòng Chúa mong hộ chúng ta sẽ là những người như trinh nữ Mary, sẽ đưa Chúa vào đời, sống sẵn sàng thuần phục Chúa để rồi có thể đem Chúa đến với thế giới hư mất này, thế gian lầm lạc này, với những cuộc đời của những người cần đến Ngài. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay. Câu chuyện có thể khá quen thuộc, nhưng mà thực sự những chữ, những lời trong Kinh Thánh quá giàu ý nghĩa và rất nhiều sự dạy dỗ, chúng con không thể nào nói hết trong thời giờ này. Nhưng mà lạy Chúa, nhờ Chúa chúng con suy gẫm để thấy được rằng ơn sủng của Chúa quá lớn để đến với trinh nữ Mary, đã lựa chọn bà để trở thành một công cụ đem đấng Christ vào đời, để đem ơn cứu rỗi của Chúa Trời đến với thế gian này. Cảm ơn Chúa vì bà nhận thức được lời tuyên hứa, những hứa ngôn của Chúa ở trong Kinh Thánh, và tin cậy, thuần phục, nhận biết thẩm quyền của Chúa hành động, làm việc qua việc mình mang thai, để rồi Hà Nhi được sinh ra, con trai được sinh ra sẽ xưng là con của Đấng Rất Cao, là con của Chúa Trời, sẽ cai trị trên ngôi David, là Đấng Messiah, Đấng giải cứu nhân loại. Lạy Chúa, ngày nay chúng con có sự mặc khải Kinh Thánh. Chúng con thấy lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Chúng con thấy ân sủng cứu rỗi của Chúa. Chúng con thấy năng quyền của Chúa ở trong Kinh Lành. Nguyện Chúa giúp chúng con có đáp ứng như trinh nữ Mary khi xưa, trong sự thuần phục nhận lãnh trách nhiệm, để chúng con có thể đem Chúa vào đời, đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho thế gian hư mất này, với những người xung quanh chúng con chưa nghe, chưa biết về Chúa. Nguyện đời sống chúng con sống thuần phục vâng lời Ngài, để chúng con có thể thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, chúng con là tôi tớ hèn mọn của Ngài, xin ý muốn Chúa được nên qua đời sống chúng con. Nguyện Chúa sử dụng mỗi chúng con cho sự vinh hiển của nước Ngài, được dự phần trong công tác mở mang vương quốc Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với nhau những lời này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.